là niệm niệm không có tà kiến. Do không tà kiến nên không có nhân ngã, cống cao, tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn, tức là bậc tôn quý lìa dục. Còn tự tâm quy y tịnh, tức là trở về nương tựa với tịnh, thì tất cả những trần cảnh giới, trần lao, ái dục, tự tánh đều chẳng nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn, tức là bậc tôn quý ở trong chúng. Nếu mà tu cái hạnh này thì đó là tự quy y. Phàm phu chẳng hiểu từ ngày đến đêm, tức là suốt ngày đó, hoặc là từ ngày này qua ngày khác mà thọ cái tam tự ba thứ quy giới rồi. Mà nếu vậy thì quy y Phật thì Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì y cứ vào đâu để mà trở về? Thì lời nói lại thành ra hư vọng. Này thiện tri thức, mỗi người hãy tự quán xét, chớ có lầm dụng tâm. Kinh văn đã tức là rõ ràng là nói là tự quy Phật, chứ chẳng có nói quy Phật khác. Tự Phật chính mình mà chẳng có trở về thì không có chỗ nào để nương tựa. Nay đã tự ngộ thì mỗi người cần phải quy y, tức là trở về nương tựa nơi tam bảo của tự tâm. Bên trong thì điều phục tâm tánh, bên ngoài thì kính cung kính người khác, đó là tự quy y. Này thiện tri thức, đã quy y tam bảo của tự tánh rồi thì mỗi người phải chí tâm mà tôi sẽ nói một thể ba thân tự tánh Phật, tất nhiên là ba thân tự tánh Phật của một thể, khiến cho các ông thấy ba thân rõ ràng, tự ngộ tự tánh. Cả thải hãy nói cho tôi. Đối với sắc thân thì quy y thanh tịnh pháp thân Phật, tức là pháp thân Phật thanh tịnh. Đối với tôi ở nơi sắc thân của mình, tức là ở nơi sắc thân của chính mình, quy y thanh tịnh pháp thân Phật. Ở nơi sắc thân của chính mình, quy y thiên bớt quá thân Phật. Ở nơi sắc thân của chính mình, quy y viên mãn báo thân Phật. Này thiện tri thức, sắc thân là nhà ở, chẳng có thể nói là quy hướng, tức là trở về. Ba thân Phật là ở trong tự tánh, người đời thải đều có. Vì tự tâm mê chẳng thấy tánh bên trong, mà tìm ba thân Như Lai ở bên ngoài, chẳng thấy ở trong thân của chính mình có ba thân Phật. Các ông hãy lắng nghe, tức là hãy lắng nghe lời nói đó tôi nói, thì khiến cho các ông ở trong tự thân, tức là trong thân của chính mình, thấy được tự tánh có đủ ba thân Phật. Ba thân Phật này từ nơi tự tánh mà sanh, chẳng từ bên ngoài mà được. Tới đây là cái phần gọi là cái phẩm sám hối. Đây là trong những cái bản này thì các vị sau này sắp xếp lại cho có thứ tự theo cái phẩm mục. Còn trong cái bản Đô Hoàng thì đúng ra thì cái phần này là phần trước, thấy không? Thì ở đây là trước là nơi Lục Tổ đã thấy những cái mọi người, tức là sĩ thứ, tức là từ quan tới dân đó, ở trong hai châu là Thiều Châu và Quảng Châu đó, cùng nhóm họp ở trong núi này để mà nghe pháp, cho nên là ngài mới lên tòa, ngài mới bảo đó. Thì ngài mới bảo là cái việc này đó là cần phải ở trong tự tánh mà phát khởi thôi. Đối với trong mọi thời niệm niệm tự cái tịnh cái tâm của mình thì đó là cái điều chính. Tự mình tu, tự mình hành, tự thấy pháp thân của chính mình, thấy Phật của tự tâm, tự độ tự răn thì mới được, chứ chẳng có nhờ mà đến đây làm chi đó. Thì như vậy vô mới vô đầu đó là tổ nhấn mạnh trước, phải không, là cái việc này, việc này là cái việc gì, việc này là cái việc gì, tức là chỉ cho cái chân thật, cái lý chân thật đó, phải không? Thì cái lý chân thật này á, là hay là cái tự tánh chân thật đó, là mình phải thấy nơi tự tánh của mình thôi, nghĩa là không có phải là cái việc bên ngoài, cái việc ở đâu, cho nên là không có thể mà chạy tìm cầu ở bên ngoài hay là đến người này người kia để mà tìm cầu, mà phải thấy ngay nơi chính mình, ngay nơi chính mình mà tự sáng tỏa, tự ngộ, tự tu, thì đó mới là cái yếu chỉ chân thật, chứ không phải nhọc nhằn mà đi đến người khác mà tìm làm gì. Đó là nhấn mạnh như vậy. Thì đó chính là cái chỗ mà trong nhà thiền là luôn luôn để mà đánh thức mọi người, cũng như là ngài Đức Sơn đó, mà ngài nói rằng là ông là vừa bước chân xuống thiền là đáng ăn 30 gậy rồi, vừa bước chân xuống thiền là đáng ăn 30 gậy rồi. Cũng như ở đây mà nói rằng ông mà ở trong thành phố mà ông vừa bước chân ra khỏi nhà đó là đáng ăn 30 gậy rồi, là cái việc này nó sẵn nơi mình chứ không phải chạy tới cầu đứng ngoài. Cũng như là ngài Vân Môn thì ngài nói rằng nếu mà đề ra một câu nói á, thì để mà dạy các ông mà thẳng đó đảm đang lấy á, thì cũng là đã tung phẫn lên đầu các ông rồi. Ngài đưa ra một câu nói mà dạy cho các ông là phải thẳng ngay đó đảm đương á, thì cũng là tung phẫn lên đầu các ông rồi. Cái việc này nó là sẵn nơi mình, tự nhận thôi. Nói dù cho là nói ra những cái ngôn ngữ mà nó gọi là mình nói là chỉ rõ đó, nhưng mà có ngôn ngữ tất nhiên là có cái chỗ mà làm cho người ta bám, người ta suy nghĩ, người ta chạy theo, thì đó gọi là các ngài cũng gọi là tung phẫn lên đầu rồi. Nhưng mà sao, nhưng mà ngài nói rằng là bởi vì các ông á, cái gốc tinh nó càng mỏng, cái nghiệp ác nó sâu dày, cho nên là đột nhiên mà mọc quá nhiều sừng ở trên đầu, rồi mới quải đãi quải bác mà đi cả ngàn dặm, cả muôn dặm để mà chịu phức phục mình với người khác. Nhưng mà các ông thì có chỗ nào mà chẳng đủ. Thì như vậy để thấy rõ các ngài luôn luôn là nghĩa là đánh thức mình để thấy rõ cái việc này là cái việc ngay nơi chính mình, không phải là tìm ở bên ngoài, chạy bên ngoài, cầu bên ngoài mà được. Nhưng mà do làm sao, do cái nghiệp dày mà gọi là trên đầu nó mọc quá nhiều sừng. Mọc quá nhiều sừng là sao? Trên đầu mọc quá nhiều sừng tức là nó sanh quá nhiều cái vọng tưởng, cái sanh tâm mà nó thêm nhiều quá, tức là trên đầu lại sanh thêm sừng, mọc thêm sừng nữa, tức là nhiều vọng tưởng quá, cho nên rồi phải chạy chỗ này chỗ kia để mà tìm nữa. Thì đó là đánh thức mình, nhưng mà do gì mình mê, không? Chưa có thấy được, vì vậy cho nên buộc lòng các ngài phải dùng những cái phương tiện này, những cái phương tiện khác để mà nhắc nhở, để mà đánh thức mình trở lại thôi. Cho nên ở đây trước tiên là tổ cũng nhấn mạnh trở lại điều đó để cho mình thấy rõ, chứ có mà đuổi theo hay là bám víu theo những cái ngôn ngữ của ngài mà phải nhân đó mà soi lại mình thì mới thấy được cái chỗ ngài muốn chỉ. Cho nên là ngài mới nói là nhưng mà như vậy thì bây giờ mọi người mà đã từ xa đến đây rồi, đã cùng hội họp ở đây thì tức là đã có duyên với nhau, không? Lỡ đã đến đây rồi mà đã cùng chung họp với nhau ở tại đây thì tức đã cùng có duyên với nhau. Nếu mà không có duyên thì chắc là không có hội họp mà ở gặp nhau ở một chỗ như vậy. Bởi vì có nhân thì nó mới có quả, mà hôm nay được hội họp mà ở nhau một chỗ như vậy thì tức là có duyên với nhau, mà có duyên với nhau thì tất nhiên là cũng phải nhắc nhở nhau để cùng tiến tu. Cho nên ngài mới bảo là tất cả quỳ xuống để mà ngài truyền cho gọi là năm phần pháp tân hương của tự tánh. Kế là cái phần vô tướng sám hối, đây là những cái phần mà nhắc nhở mình để mà thấu rõ nơi mình, để mà thấu rõ nơi cái tự tánh mình đó. Thì cái pháp năm phần pháp tinh hương đó là gì? Thì cái này là mình đã quen quá rồi, không? Nhưng mà có khi đọc quen nhưng mà chưa có thấm được. Ở đây ngài mới dạy rõ năm phần đó là: một là giới hương. Giới hương tức là trong tự tâm nó không có những điều quấy, điều ác, không có ganh ghét đó, không có tâm sân đó. Định hương thì là thấy mọi cái cảnh tướng thiện ác mà tự tâm không có loạn. Huệ hương là dùng cái trí tuệ để mà quán chiếu nơi tự tánh, nhưng mà cũng không có tạo những cái điều ác. Thứ hai nữa là tu các cái điều lành mà tâm chẳng chấp trước, là kính người trên, nghĩ nhớ người dưới, thương xót mọi cái người nghèo khó cô bần, tức là đơn độc, thì đó là huệ hương. Đó là ba cái điều trước